Kính chào quý thính giả. Nhân mùa kỷ niệm cứu Chúa Giêsu Giáng sinh, Đài Nguồn Sống xin trân trọng kính chúc quý thính giả được tràn đầy niềm vui và an bình từ nguồn sống. Chúng tôi ước ao các chương trình kỷ niệm năm nay của Đài mà quý thính giả đã nghe trong mấy ngày qua và các ngày tiếp theo đã và sẽ phần nào đóng góp vào việc tìm hiểu ý nghĩa lễ Giáng sinh cũng như tôn thờ ca ngợi Chúa Giêsu.
Giấc mơ màng giữa đêm thế gian u buồn, nhẹ lướt ánh sao đêm huy hoàng cùng đàn vang vọng đó đây. Ngồi hai Thiên Chúa vào chốn dương trần, thôn nghèo hắt hiu xa vời, tìm chốn nương thân qua đêm dài hoang lạnh nơi chuông chiên tối tăm. Thiên binh hạ tiên kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa Giáng sinh. Nơi trần thế an vui cho muôn người, trên trời cao rạng danh Chúa Cha. Gian đêm ấy không Chúa cho ngài, đêm lạnh tôi tâm ai ngờ. Làng nhỏ Bê Lem chôn hàng lửa, con trời ra đời nơi mắng chiên. Vinh quang soi sáng nơi Chúa ra đời, sao lạ thắp trên khung trời. Rộn rã tiếng thiên binh ca mừng, cùng đàn êm diệu thiết tha. Thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa Giáng sinh. Nơi trần thế tiếng ca dâng lên ngài, khơi muôn vui ngày Giáng sinh. Thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa Giáng sinh. Nơi trần thế tiếng ca dâng lên ngài, khơi nguồn vui ngày Giáng sinh. Thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa Giáng sinh. Nơi trần thế tiếng ca dâng lên ngài, khơi nguồn vui ngày Giáng sinh.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc câu chuyện Giáng sinh được ghi chép trong Phúc âm Luca.
Qua tháng 6, Thượng Đế sai Thiên sứ Gabriel vào thành Nazareth, xứ Galilee, đến thăm Mary là một trinh nữ đã hứa hôn với Joseph thuộc dòng vua David. Thiên sứ nói: "Xin chào mừng cô, người được ân của Chúa, Chúa ở với cô." Mary bối rối, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ giải thích: "Đừng sợ, vì Thượng Đế ban đặc ân cho cô. Cô sắp có thai, sinh con trai và đặt tên là Giêsu. Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là con Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban cho ngài ngôi vua của David. Ngài sẽ cai trị dân Israel mãi mãi, nước ngài tồn tại đời đời." Mary ngạc nhiên: "Tôi còn là con gái, làm sao có con được?" Thiên sứ đáp: "Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô, nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là con Thượng Đế, như trường hợp Elizabeth, dì của cô, là người đã già, quá tuổi sinh nở mà cũng có thai được 6 tháng rồi. Vì chẳng có việc gì Thượng Đế không làm được. Mary thành khẩn: Tôi là tôi tớ Chúa, sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa. Xin Chúa thực hiện mọi điều ông nói. Sau đó, thiên sứ từ biệt Mary. Mấy ngày sau, Mary vội vã lên đường, đến một thành phố miền đồi núi xứ Giu-đê, vào nhà Sa-cha-ri thăm Elizabeth. Vừa nghe Mary chào, thai trong bụng Elizabeth liền nhảy mừng. Elizabeth được đầy dẫy Thánh Linh, nói lớn với Mary: Cô là người hạnh phúc nhất trong giới phụ nữ. Thai trong lòng cô là phúc hạnh lớn lao. Thật vinh dự cho tôi vì được mẹ Chúa tôi đến thăm. Vừa nghe cô chào hỏi, thai trong bụng tôi đã nhảy mừng. Thượng Đế ban phúc cho cô vì cô tin lời Ngài hứa sẽ thành sự thật. Mary đáp: Tâm hồn tôi ca ngợi Chúa, tâm linh tôi hân hoan vì Thượng Đế là cứu Chúa tôi. Chúa đã lưu ý đến con đòi hèn mọn của Ngài, và từ nay mọi thế hệ sẽ khen tôi là người hạnh phúc. Đấng Thánh toàn năng đã làm những việc lớn cho tôi. Ngài thương xót người kính sợ Ngài từ đời này sang đời khác. Cánh tay quyền năng Ngài đưa ra, mưu trí kẻ kiêu ngạo liền tan biến. Ngài truất phế các vua chúa và nâng cao kẻ thấp hèn. Ngài cho người đói được no nê và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài nhớ lại lời hứa nên cứu giúp Israel, tôi tớ Ngài. Vì Ngài có hứa với Abraham và cả dòng dõi rằng Ngài sẽ thương xót họ mãi mãi. Mary ở lại với Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà.
Mừng ngồi hai xuống đời, cả người vang khắp trời. Mừng là mừng ngồi hai xuống đời để cứu nhân loại. Chốn hang lửa hoang xa xôi, Chúa thiên đường này sinh xuống đời, lấy rơm làm ngai nghỉ ngơi, khó khăn hèn yêu để nhận trên đời. Ôi tuyệt vời hy sinh, Chúa thương người đến quên mình. Lặng mà suy hay lặng mà suy, người làm chi xuống trần làm chi, dẫu có vinh quang không ai bì, sao Chúa đành bỏ đi. Mừng là mừng Giáng sinh, Chúa đem an bình đặng người Chúa thương. Mừng ngồi hai xuống đời, cả người vang khắp trời. Mừng là mừng ngồi hai xuống đời để cứu nhân loại. Đấng vô thủy và vô chung, khứng mang phần mong manh khốn cùng. Đấng uy quyền ngút từng không, đã hàng tạm chú bỏ chiên bàn cùng. Ôi tuyệt vời hy sinh, Chúa thương người đến quên mình. Hãy lặng mà suy, người làm chi xuống trần làm chi, nào những ai say mê gian trần, mau dứt mộng phù vân. Mừng là mừng Giáng sinh, Chúa đem an bình tặng người Chúa thương. Mừng ngồi hai xuống đời, cả người vang khắp trời. Mừng là mừng ngôi hai xuống đời để cứu nhân loại, lấy thân hèn mòn như ta, Chúa mong tội nguyên kia xóa nhòa, bóng đen thần chí. chết lùi xa, suối thiêng hằng sông trào xuống tràn hòa. Ôi tuyệt vời hy sinh, Chúa thương người đến quên mình. Lặng mà suy, hay lặng mà suy, người làm chi xuống trần làm chi, được sống vinh quang do ơn người, lo báo đền mà thôi. Mừng là mừng Giáng sinh, Chúa đem an bình tặng người Chúa thương.
Nhiều nhà quan sát tình hình thế giới tỏ vẻ bi quan đối với những nan đề trong nhân loại ngày nay. Người ta nghĩ rằng nhân loại không những đang đi trong bóng tối, nhưng còn là những con người đang đi đến chỗ diệt vong nữa. Không có người nào thông hiểu tình hình thế giới mà dám chối cãi là nhân loại đang đi trong tăm tối. Chúng ta đang phải đối diện với những nan đề dường như không có cách giải quyết. Nhưng nhà tiên tri Ê-sai 800 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh đã nói: người đi trong tăm tối đã thấy ánh sáng vĩ đại. Câu thánh kinh này hé mở vào cuộc ra đời của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy. Đó chính là lời hứa về Chúa cứu thế Giáng sinh, và ánh sáng sẽ phát hiện trên trần gian tăm tối. Những lời ấy loan báo cuộc bước vào trần gian loài người của Thượng Đế. Đó là trời đến với đất, như thể một người lính thổi kèn đứng trên vọng canh của thời gian, loan báo cho thế giới tuyệt vọng và đau thương sự xuất hiện của vua hòa bình. Trong nhiều năm tháng, nhân loại vẫn tìm cách tổ chức lại đời sống mà không cần đến Thượng Đế. Người ta đã cố tình đẩy Thượng Đế ra ngoài vũ trụ. Nhiều nhà phê bình đã dùng các thủ đoạn tinh tế nhất để tiến công đạo Chúa trên khắp thế giới. Vì những nhà phê bình trong thời đại mới này nhận thấy khó tin Thượng Đế tồn tại, nên đã tiêm nhiễm sự vô tín của họ cho người khác. Họ đã sáng chế ra một giáo điều mới, đó là thờ phượng chính con người. Chủ đề của họ là vinh danh con người trên đỉnh cao hơn hết. Các sứ giả của Chúa trong Kinh Thánh như Ê-sai, Giê-rê-mi và Ê-sê-chi-ên là những người tin và tôn thờ Chúa, chủ trương rằng Chúa đã sáng tạo thế gian. Nhưng qua nhiều thế kỷ, họ đã mong ước Chúa hiện ra cụ thể cho mọi người thấy được. Đó cũng chính là điều Chúa thực hiện trong đêm Giáng sinh đầu tiên tại Bethlehem. Chúa đã đích thân vào đời. Như Phúc Âm Giăng đã viết, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Chẳng từng có người nào thấy Thượng Đế, chỉ con một trong lòng Cha là Đấng đã tuyên xưng về Ngài. Giáng sinh không phải chỉ là một ngày ghi trên lịch, cũng không phải chỉ là một ngày lễ nghỉ hàng năm, không phải là ngày tôn sùng tính vị kỷ và vật chất chủ nghĩa. Giáng sinh là cuộc kỷ niệm biến cố đã làm cho bầu trời vang tiếng hát, một biến cố đem lại vẻ sáng mới cho các ngôi sao trên trời. Giáng sinh cho chúng ta biết rằng ở vào một thời điểm đặc biệt và một nơi đặc biệt, một nhân vật đặc biệt đã ra đời. Nhân vật ấy là Chúa cứu thế Giê-xu, vua của các vua. Từ môi miệng nhân vật ấy đã có những lời này: con người đã đến để tìm và cứu kẻ lạc mất. Những lời này như tiếng kèn vang động thổi lên trong lịch sử nhân loại. Những lời ấy tuyên xưng rằng trời đã đến để cứu chúng ta, và Chúa đã không để con người chúng ta tiếp tục vấp ngã một mình trên lối đi trần gian. thật là hy vọng huyền diệu và vinh quang cho chúng ta vì có lễ Giáng sinh đầu tiên ấy. Chúa cứu thế đã vào một thế giới loài người đầy nan đề như thế giới của chúng ta ngày nay. Chúng ta vẫn tưởng rằng thế giới mà Chúa Giêsu bước vào ngày xưa không phức tạp như hiện tại, và các nan đề không đến nỗi bức xúc cho lắm. Nhưng các sử gia đã nghĩ khác. Họ đã cho chúng ta hay rằng những nan đề ngày xưa không khác gì hiện đại. Thế giới thời Chúa Giêsu là một thế giới rất xáo trộn. Con người phải khó khăn đối diện với các vấn nạn của đời sống. Họ tuyệt vọng vì nan đề căng thẳng. Họ cũng tự tử và cũng tìm đủ cách để trốn thoát nan đề đang làm họ bối rối. Đối với những ai không có niềm vui trong cuộc sống, Chúa Giêsu bảo: "Ta đã đến cho chiên được sống và sống dư dật." Đối với những người mang nhiều mặc cảm tội lỗi, Chúa bảo: "Hãy vui đi, tội con đã được tha thứ rồi." Đối với những người cô đơn không bè bạn, Chúa nói: "Ta không gọi các con là đầy tớ nữa, nhưng ta gọi các con là bạn ta." Chúa có những lời thích ứng cho mỗi người, trong mỗi hoàn cảnh. Trong mùa Giáng sinh, nhiều người có thể đang thấy đời sống là một gánh nặng. Mục đích và hứng khởi đã không còn nữa. Tâm hồn quặn thắt vì trống rỗng, nên ngay những gì vui nhộn chung quanh cũng chỉ chốc lát, rồi lại thấy lạc lõng và cô đơn. Nhưng nên nhớ rằng, bên trên tất cả những gì con người tạo ra cho mùa Giáng sinh, vẫn có hình ảnh Chúa Giêsu đứng bên ngoài tâm hồn bạn, gõ cửa lòng và bảo rằng: "Nếu con bằng lòng mở cửa, ta sẽ vào cùng con ăn bữa cơm tối thân thiết." Giáng sinh nghĩa là ngôi lời trở nên thể xác sống giữa chúng ta. Giáng sinh là Emmanuel đã đến và Chúa đang ở với chúng ta. Giáng sinh là con người đi trong tăm tối đã thấy được ánh sáng vĩ đại, và Chúa bước đi cùng với chúng ta qua những bóng tối đó. Nói như thế có nghĩa là quá khứ nhơ bẩn, thất bại có thể được dẹp tan và được thay đổi bằng hy sinh của Chúa trên thập giá và qua cuộc phục sinh khải hoàn của Chúa Giêsu. Như vậy là chúng ta có thể được gia nhập vào đại gia đình của Chúa, thừa hưởng cơ nghiệp của Chúa và trở thành công dân nước trời. Giáng sinh là Chúa bước vào đêm tối của cuộc đời đau khổ và buồn bã của chúng ta và nói rằng: "Ta ở cùng con mãi mãi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, con sẽ được an nghỉ." Trong một cuộc chiến tranh mấy chục năm trước đây, một người lính bị thương gần chết trên chiến địa. Một vị tuyên úy đến gần hỏi rằng: "Anh có cần tôi giúp gì không?" Người lính bình tĩnh đáp: "Dạ không, cảm ơn tuyên úy." Rồi từ từ nhắm mắt chút linh hồn. Người tuyên úy cúi xuống gần hơn, thấy tay người lính còn nắm chặt quyển Kinh Thánh Tân Ước, và ngón tay anh ta đặt vào Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Đó là câu ghi rằng: "Ta để an bình cho các con, ta cho các con bình an không phải bình an của trần gian. Các con đừng bối rối và đừng sợ hãi." Đây chính là bí quyết làm cho người lính chết ngoài chiến tuyến nhưng vẫn an bình. Ngày nay, an bình của Chúa cũng có thể đến với bạn. Nếu bạn đặt hết lòng tin nơi Chúa, Chúa hứa ban cho mỗi chúng ta đời sống vĩnh hằng nếu chúng ta bằng lòng, chân thành, tin nhận Chúa. Một người thư ký làm ở nhà bưu điện chính tại London, nước Anh. Công việc chính của anh ta là thanh toán những lá thư không đầy đủ địa chỉ. Một buổi chiều trước lễ Giáng sinh, anh ngồi trong văn phòng nhưng lòng nặng trĩu, vì đứa con trai nhỏ vừa bị bệnh qua đời trước đó một tuần. Có người đưa cho anh một lá thư chữ viết nguệch ngoạc của trẻ con gửi cho ông già Noel Santa Claus tại Bắc Cực. thư không có địa chỉ. Kèm theo thư là một mảnh giấy của người đưa thư ghi rằng đã lấy bức thư đó từ địa chỉ nào trong thành phố. Người thư ký ngạc nhiên vì địa chỉ đó chính là nhà của mình và chữ viết là của đứa con gái 8 tuổi của anh. Thư viết cho ông già Noel Santa Claus như sau. Thưa Santa Claus, trong gia đình chúng cháu năm nay có chuyện không vui. Em cháu vừa qua đời tuần trước. Năm nay ông không cần cho cháu quà gì cả. Nhưng nếu có thể được, ông cho ba cháu một món quà, để ba cháu không còn thương khóc em cháu nữa. Cháu rất mong ông giúp cho cháu. Cháu nghe ba nói với má rằng, chỉ có cõi vĩnh hằng mới làm cho ba nguôi ngoai được mà thôi. Ông có thể gửi cái vĩnh hằng gì đó cho ba cháu có được không? Cảm ơn ông. Người thư ký đọc thư của đứa con gái gửi cho Santa Claus xong, bật lên khóc. Nhưng sau đó, anh tươi hẳn nét mặt. Anh nhận ra rằng, khi mình tin Chúa, thì món quà vĩnh hằng đã được trao vào tâm hồn mình rồi. Anh không cần phải chờ ông già Noel hay ai đem đến món quà vĩnh hằng như con bé gái ao ước nữa. Vì chính Chúa Giêsu là món quà vĩnh hằng đã ngự vào trần gian này trong Giáng sinh gần 2.000 năm trước đây và hiện đang sống trong tâm hồn người tin Chúa như anh. Nghĩ thế, anh bớt đau buồn và được an ủi. Mỗi chúng ta đều cần được món quà vĩnh hằng trong mùa Giáng sinh này. Món quà đó chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Thánh Kinh dạy, ai có Chúa Cứu Thế Giêsu là có sự sống. Ai không có Chúa Cứu Thế Giêsu là không có sự sống đâu. Đây chính là ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh. Kính mời quý thính giả và các bạn đón Chúa Cứu Thế Giêsu vào tâm hồn mình trong mùa Giáng sinh này qua lòng tin đặt nơi Chúa.
Trời